vị nào muốn chụp hình thầy thì xin chụp lát nữa, chỉ có quay video mà thôi. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế, Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô A Di Đà Phật. Sau đây là chương trình lễ khánh thành Thiền viện Nhật Hòa ngày 2 tháng 7 năm 1986. Thứ nhất, anh hội trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi tiểu bang Washington chào mừng thầy và quý bạn đạo bốn phương. Thứ nhì, anh tổng thư ký tường trình diễn tiến thành lập Thiền viện Nhật Hòa. Thứ ba, quản lý thiền viện nhận nhiệm vụ và giới thiệu ban quản lý. Cuối cùng, thầy ban huấn tử. Và sau khi thầy ban huấn tử xong, xin kính mời quý bạn đạo ngồi quay lại phía kiếng vô vi để chúng ta cùng ngồi thiền. Để mở đầu, chúng tôi xin kính mời anh Nguyễn Khắc Trừ, Hội trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi tiểu bang Washington.
Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế, Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô A Di Đà Phật, Vạn Vật Thái Bình. Kính thưa thầy, kính thưa toàn thể quý bạn đạo. Trước tiên, chúng con xin cảm ơn thầy đã về đây giúp cho chúng con về phần vô vi cũng như về phần hữu vi, sẽ cho chúng con có được một cái buổi khánh thành thiền viện Nhẫn Hòa ngày hôm nay. Chúng tôi cũng xin thành thật cảm ơn tất cả quý bạn đạo đã về đây để cùng chúng tôi trong cái buổi lễ khánh thành này. Kính thưa thầy, kính thưa toàn thể quý bạn đạo, nhờ sự quan chiếu của bề trên và của đức thầy cũng như sự hướng tâm của tất cả các bạn đạo khắp năm châu và sự đóng góp tinh thần cũng như vật chất mà thiền viện Nhẫn Hòa ngày hôm nay mới được thành hình như thế này. Chúng tôi cũng thành thật xin cáo lỗi với tất cả các bạn đạo bốn phương vì trường hợp quá đặc biệt. Thành ra chúng tôi không có đủ thời giờ để đạt giấy mời đến tất cả quý bạn đạo bốn phương để về đây tham dự ngày khánh thành Thiền viện Nhẫn Hòa. Xin quý vị niệm tình thứ lỗi. Thiền viện Nhẫn Hòa đợt đầu đã được hoàn tất. Trong tương lai, sẽ còn một số dự án chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện. Tất cả những dự án cũng như những chương trình hoạt động trong tương lai, chúng tôi sẽ kính trình lên Đức Thầy và để xin Đức Thầy chỉ dạy. Và chúng tôi sẽ thực hiện tất cả những dự án cũng như đường hướng hoạt động đúng y theo như lời Đức Thầy chỉ dạy. Thiền viện Nhẫn Hòa là một cơ sở tâm linh của đại gia đình vô vi yêu quý của chúng ta. Vì thế, Thiền viện Nhẫn Hòa sẽ rất hoan hỷ đón nhận tất cả quý vị nào muốn chọn nơi đây là nơi tu tập để trở về nguồn cội sau này. Trước khi chúng tôi dứt lời, chúng con xin thành thật một lần nữa xin cảm ơn Thầy và cảm ơn tất cả quý bạn đạo đã có mặt ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị.
Xin mời anh Tổng Thư ký Nguyễn Chi Vượng trình bày về diễn tiến thành lập Thiền viện Nhẫn Hòa.
Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Thầy, kính thưa quý bạn đạo. Việc thành lập Thiền viện Nhẫn Hòa đã xảy ra một cách hết sức trôi chảy. Các bạn đạo vùng Tây Bắc Hoa Kỳ gồm có tiểu bang Oregon, tiểu bang Washington và Vancouver bên Canada. Trong một tháng, các bạn đạo đã quyết định xin phép Thầy để thiết lập một thiền viện tại Olympia. Đó là tháng 11 năm 1985. Một tháng sau đó, chúng tôi nhận được lá thư của Thầy cho phép thiết lập thiền viện và đặt tên là Thiền viện Nhẫn Hòa. Thầy cho phép ngày 6 tháng Giêng năm 1986. Một tháng sau đó, chúng tôi đã tiếp nhận cơ sở này và trong vòng 5 tháng, Thiền viện Nhẫn Hòa đã sẵn sàng để có được một ngày khai trương như ngày hôm nay. Thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin tóm lược sự đóng góp của các bạn đạo về mặt tài chính. Tổng số tiền bạn đạo phát tâm là 20.160 Mỹ Kim. Số tiền bạn đạo cho mượn là 7.000 Mỹ Kim. Số tiền mượn của ngân hàng là 48.000 Mỹ Kim. Tổng số chi là 25.000 Mỹ Kim. Thưa quý vị, với một số bạn đạo vùng Tây Bắc Hoa Kỳ có thể đếm được trên đầu ngón tay, chúng tôi đã đem hết tất cả tấm lòng đối với bề trên để xây dựng một cái cơ sở nhỏ bé này. Nhưng chúng tôi mong rằng trong tương lai, với sự góp sức của quý vị, chúng ta sẽ có một nơi để tu tập càng ngày càng lớn rộng hơn. Nam Mô A Di Đà Phật.
Tiếp theo, xin mời anh Trần Đình Long lên nhận nhiệm vụ và giới thiệu ban quản lý.
Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam Mô A Di Đà Phật, Hoàng Vật Thái Bình. Kính thưa Thầy, con được về trên cho con về làm quản lý tại Thiền viện Nhẫn Hòa. Trong khóa học tại Thiền viện Mỹ Kiên, từ đó con chấp nhận về đây xây dựng cùng anh em, có nguyện làm trong một kiếp này, dù có bỏ xác trong việc làm việc, con không quá ngại. và với lời đại nguyện như vậy, được bề trên quan chiếu và giúp cho con một số bạn đạo hết lòng, hết tâm, từ vật chất đến tinh thần, để cho con được trôi chảy và xây dựng bước đầu đã hoàn thành. Sau đây, con xin trình lên Thầy và tất cả anh em bạn đạo đã về đây, cũng như tất cả những bạn đạo không có mặt ngày hôm nay. Con được một người phụ tá rất đắc lực là bà Nguyễn Thị Thái Loan, tức là vợ con. Anh Hưng là người bạn đạo trẻ, anh Thùy và anh Vượng, anh Mai, anh Trương, chị Trương và những bạn đạo bọc lên như anh Trọng, anh Lâm, chị Lâm. Cảm động nhất là anh Lâm, chị Lâm. Con không thể cầm được nước mắt vì hy sinh tất cả vợ con đồng bọc mà làm việc với con. Con mong rằng những cái gương lành đó sẽ xây dựng nối tiếp và giúp cho con để hoàn thành một cơ sở tốt đẹp hơn trong tương lai. Con có bao nhiêu lời yên minh Thầy và tất cả bạn đạo.
Tiếp theo là phần ban phấn từ của Thầy. Xin kính mời Thầy.
Thành thật cảm ơn sự hiện diện của ban quản lý đã cống hiến công lẫn của và tất cả bạn đạo qua hai vùng Washington State, Oregon và bạn đạo Vancouver đã phát tâm trong một ý nghĩa chung sống cao đẹp về tâm linh. Chúng ta vỏn vẹn chỉ có một phần hồn ra đây mà thôi. Của cải bao nhiêu chúng ta đã bỏ hết rồi, chúng ta đi về đâu? Chúng ta phải tìm của cải tốt đẹp hơn là phần hồn của chúng ta. Sự thanh tịnh là vô cùng để giải quyết tất cả những sự duyên nghiệp tại thế, sự đau buồn đã ôm ấp trong cái nghiệp tâm và không có biết đường lối giải quyết. Ngày hôm nay chúng ta đã tu thiền và trong thực hành, như Trần Lâm cùng các bạn đã thấy rõ rằng tất cả cuộc đời chúng ta đều là hư ảo. Thể xác chúng ta đang mang đây cũng là không phải sự thật. Nếu sự thật của chính chúng ta thì giờ phút lâm chúng ta an ủi nó và ôm nó đi chôn được không? Mọi người đang mang cái thể xác kích động và phản động này để có cơ hội thức tâm và lui về với sự thanh tịnh sẵn có là vốn chúng ta giáng lâm xuống thế gian vô tư. Một đứa bé vô tư, không có sự kích động và không có cái lòng phản cách, hòa ái tương thông với mọi giới. Ngày hôm nay chúng ta đã rước như sự kích động của ngoại cảnh làm cho chúng ta buồn vui lẫn lộn và không biết chúng ta ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Ngày hôm nay chúng ta tu thiền, chúng ta thấy rõ rằng thanh tịnh là chánh, thanh tịnh là vô cùng, thanh tịnh là giải quyết tất cả những mọi nghiệp duyên trong nội tâm của chúng ta. Sự sai lầm tâm tối mọi người đều có, sự ẩn trắc đó ai cũng có. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có cơ hội thức tâm, chúng ta mới đùm bọc lẫn nhau và thấy con đường đi cần phải đi. Giờ phút cuối cùng tóc bạc mắt lờ, chẳng biết mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Cho nên chúng ta phải thanh tịnh mới thấy giá trị sẵn có chúng ta. Thấy tội chúng ta là một tội hồn chưa hoàn tất tại thế. Cho nên chúng ta chung sống, chúng ta không cần biết của cải, nhưng mà chúng ta biết tâm linh là quan trọng. Các bạn đâu phải người ở đây. Người ở đây khoa học có thể nắng các bạn và bán các bạn được. Các bạn vẫn còn chủ quyền để thức tâm, có cơ hội hướng về tiên Phật để trở về nơi thanh giác trong nội tâm của chính chúng ta. Cho nên chỉ có cái tu mới là giải quyết được. Chúng ta đã mất quân bình khi giáng lâm xuống thế gian. Ngày hôm nay chúng ta nhờ tu lập lại quân bình, chúng ta mới thấy giá trị của siêu nhiên. Cái cơ thể của chúng ta đây là cấu trúc bởi siêu nhiên mà có. Có mắt, mũi, tai, miệng, có ngũ tạng, có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ trong nội tạng của chúng ta, hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ. các bạn không có thể xa rời siêu nhiên và tự nhiên được. Hơi hít thở của các bạn với siêu nhiên và tự nhiên đồng nhất thể trong tiến hóa, nhưng mà quên về trên, tưởng ta được của là quý. Chúng ta có địa vị là sang, nhưng mà rốt cuộc rồi ôm lấy một cái ảo mộng hư ảo mà không hay. Quý vị ngồi đây, chức sắc có đủ thứ tại thế, nhưng mà rốt cuộc được cái gì? Rốt cuộc cũng phải bỏ ra đi. Nhà cửa giàu có Việt Nam cũng phải bỏ ra đi. Ngày hôm nay các bạn chỉ ôm vón vẹn, ôm phần hồn, chỉ là tu. Mà tưởng đã đấng tại hóa, đấng tối cao, đấng cha lành ở bề trên, đã giữ luật hóa hóa sanh sanh và ban bố luật công bằng cho chúng ta đồng hít thở chung nhau huynh đệ trong một nhà, trong quả càn khôn dưới vũ trụ để tự thức, tự tu, tự tiến rõ ràng. Chúng ta có cái hoàn cảnh kích động, hoàn cảnh là ân sư, nó giải quyết cho ta từ giai đoạn một, đẩy ta đến chỗ này, đẩy ta đến chỗ nọ, rốt cuộc chúng ta tìm sự thanh tịnh là an lạc trong nội tâm. Cho nên chúng ta phải tu, tu thiền mới giải tỏa được sự phiền muộn sai quý trong nội tâm và sự hiểu lầm tâm tối của chính chúng ta. Cho nên ta mở ra để ta đi. Cho nên ngày hôm nay nhận thiền viện nhận hòa, hòa là do một sự đóng góp của những người đã thực hành phát tâm và thấy giá trị đó nên đưa lại cho những người kế tiếp. Cho nên những vị đó đã phát tâm, không cần kể ngày đêm, không cần kể sự cực nhọc, thấy sắc phàm là tạm nhưng phần hồn là bất diệt. Cho nên người đã hy sinh, bỏ công bỏ của lập thành một cơ sở, chứ không có ai ép buộc ai, không có sự độc tài nào khống chế chúng ta, và không có đảng phái chính trị nào điều khiển chúng ta hết. Chính chúng ta phát tâm và xây dựng cơ đồ tâm linh cho nhân loại tiến tới theo trật tự của siêu nhiên. Đó, mọi người đã làm những điều tốt lành, mà trong thế gian này họ bị vũ lỡ, tranh lỡ, đòi việc này, đòi việc nọ, nhưng mà làm không đến đích. Ngày hôm nay anh em chỉ có mấy người thôi, cũng làm thành nơi để tích tâm và để cho những người ôm của, thấy của tương lai sẽ biến thành không, mà thấy cái không này sẽ biến thành có. Cho nên những bạn đó đã tu thà thiền ngày đêm, thấy tâm thân an lạc, giải tỏa được sự phiền muộn, cho nên trao lại cho mọi người thì nắm cái cơ hội đó mà trị cái bệnh tâm bệnh sẵn có của chính chúng ta. Cho nên mọi người đều mang tâm bệnh tại thế, mà chỉ có phương thức nào, chỉ có phương thức tự trị mới giải tỏa được, giải thoát mới giải tỏa được tâm bệnh. Còn nếu ôm cái củng cố tạm bỡ này, rốt cuộc chúng ta cũng đau khổ một lần nữa. Ở Việt Nam chúng ta mấy chục năm tranh đấu để cho có sống, để có hưởng tuổi già, nhưng mà rốt cuộc phải ôm tay không ra đây. Rồi bây giờ chúng ta cũng muốn tạo một lần nữa để làm gì? Chúng ta phải ôm lại cái của vô cùng bất diệt và không bao giờ mất, là tâm linh của các bạn. Căn bản của bạn là vô hình vô tướng, chứ không phải mặt mày như thế này. Định luật sanh lão bệnh tử đã có rồi, các bạn thấy rồi. Tương lai cái hình thù này nó sẽ tan rã quy không, và cái thức của các bạn là đời đời bất diệt. Thì cái thức của các bạn được đời đời bất diệt sáng suốt, thì các bạn sẽ hội nhập bất cứ nơi nào ở tương lai nếu mà rời khỏi cái xác này. Đó là con đường duy nhất của cuộc đời của các bạn. Chính các bạn phải tự tu tự thức mới có cơ hội giải thoát. Còn nếu các bạn không chịu tự tu tự thức mà ý lại là các bạn không bao giờ tiến hóa được. Cho nên chúng ta đã ý thức được rồi. Mọi người đã tự chủ, mọi người đã nắm cái pháp này mà hành, là chủ của cái pháp, chứ không phải ông Tám là chủ của cái pháp. Tất cả bạn đạo đã ý thức rõ ràng là pháp của tôi hành tôi được, tôi không hành tôi không được. Tôi không lệ thuộc bùa phép, tôi không lệ thuộc bởi sự điều khiển, mà tôi tự phát tâm xây dựng một cơ đồ để dẫn tiến mọi người tiến hóa. Cho nên mọi người phải ý thức rõ, không nên hiểu lầm chúng ta tu là lệ thuộc. Nếu tu lệ thuộc, chúng ta tu làm gì? Đời nó đã điều khiển chúng ta rồi, kích động và phản động hàng ngày, chúng ta lệ thuộc quá nhiều, nó đã xoay chuyển chúng ta. Cũng như cái cối xay mà xay gạo vậy, chúng ta đã bị xay. Ngày nay chúng ta mới biết được một phần hồn, biết được rốt cuộc tôi sẽ đi đâu và chúng tôi tìm đường đi đâu. Trong thực tế và không có ý lại. Cho nên phương pháp pháp lý vô vi khoa học huyền bí là tự tu tự tiến, không có lệ thuộc. Nhưng ngày hôm nay các bạn đã ý thức được đây là một của báu của tâm linh. Cho nên các bạn đã cống hiến cho người kế tiếp. Kẻ biết được nó là quý báu, kẻ không biết nó thì coi nó cũng như rác cũng được, nó không có chấp. Và nó không có quyến rũ bất cứ một ai. Cho nên chúng ta lập cái cơ đồ này do sự phát tâm, thì lúc nào cũng mở cửa cho mọi người đến. Và mọi người sẽ thực hành, rồi họ sẽ thấy rõ đường đi của chính họ và họ dẫn dắt được kế tiếp. Cho nên ngày hôm nay là ngày vui các bạn đã về đây, trong cơ hội đi dự đại hội, cho nên đông đủ tâm linh đến đây và hướng cái phần thanh quang khai mạc. Và do bề trên đã chứng nghiệm ngày hôm qua, chứng kiến ngày hôm qua tới ngày nay, thì chúng ta thấy chúng ta có một cơ hội để thực tập, để tiến hóa trở về nguồn cội. Cho nên giữ lòng thành kính và giữ niềm tin sẵn có của chính chúng ta và thấy trách nhiệm chúng ta, chính ta mới là người y sĩ thật sự cứu rỗi tâm linh của chính ta, không có người khác cứu được. Cho nên các bạn phải thực hành vô vi là hành đạo không giành đạo. Tôn giáo nào phải trở về với tôn giáo đó, mượn phương pháp này để trở lại với lập lại trật tự thanh tịnh của chính họ và kính nể những người mà họ đã kính yêu. Như đạo nào về đạo đó, chứ không bắt người ta bỏ đạo. Mọi người thực hành đạt được sức khỏe quân mình thì biết căn cội của mình và trở về với căn bản của chính mình, thờ kính mà tiến hóa. Cho nên các xe cổ đang chạy ngoài đường, xe hiệu nào rốt cuộc cũng đi đến đích, nhưng mà quân mình thì đi đến đích, không quân mình thì nằm giữa đường vậy thôi. Cho nên chúng ta cái phương pháp này là cái kỹ thuật để mọi người tháo gỡ nghiệp tâm và lập lại sự quân bình của tâm hồn để tiến hóa về căn khổ sẵn có. Cho nên không có nên khuyên người ta bỏ đạo. Chúng ta đạo nào giữ đạo đó, thực hành cái phương pháp. Đây là phương pháp, không phải một tôn giáo. Phương pháp và một kỹ thuật làm cho người trở về khỏe mạnh và trẻ trung, thấy rõ sự quân bình là giá trị. Chúng ta không còn nuôi dưỡng ảo mộng tranh chấp giữa con người và con người nữa. Chúng ta sử dụng quyền năng tối hậu của chính chúng ta là tha thứ và thương yêu. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn và chúc các bạn tâm thân an lạc.
Xin kính mời. Xin kính mời quý bạn đạo đổi hướng ngồi về phía kiến vô vi, tiếp tục ngồi thiền hưởng thanh điển.
Để anh chẳng người nhiệt say tâm thực tình soi ấy, soi sáng chân tình.